Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa nhắc đến nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, người đang bị chính quyền cầm tù vì các hoạt động báo chí độc lập nhân dịp diễn ra lễ trao giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2024. Ai là thần tượng người phụ nữ can đảm của bạn? Đại sứ quán Mỹ đặt câu hỏi cho độc giả Việt Nam hôm 12 tháng 3 trên trang Facebook chính thức của cơ quan ngoại giao này. Từ khi giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế được thành lập vào tháng 3 2007 đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tôn vinh hơn 190 phụ nữ thuộc 90 quốc gia, bao gồm bà Rina Gonoi ở Nhật Bản, được trao giải thưởng 2024, nữ thượng nghị sĩ Datuk Grass Adiba Razi ở Malaysia, được trao giải thưởng vào năm 2023, và tác giả nhà báo đang bị giam cầm Phạm Đoan Trang, người đoạt giải 2022, dẫn theo trang Facebook của Cơ quan Ngoại giao Mỹ. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về thông tin đăng trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Hôm 8 tháng 3, nhân ngày quốc tế phụ nữ, các nhóm nhân quyền quốc tế, trong đó có Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở ở Pháp, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nữ tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Trao đổi với VOA, bà Ý Lan Penelope Faulkner, chủ tịch của Ủy ban quyền làm người Việt Nam, nêu nhận định về trường hợp của bà Phạm Đoan Trang.
Trong khi cả thế giới đang rất là hoan hỷ về cái đóng góp của người phụ nữ trong thế giới, chúng tôi thấy rằng có một số người phụ nữ Việt Nam rất là can đảm đang bị cầm tù chỉ vì nói lên những cái ý kiến ấu hòa của mình. Phạm Đoan Trang đang bị 9 năm tù là chỉ vì kêu gọi dân chủ, Việt Nam phải trả tự do liền thứ khác.
Bà Phạm Đoan Trang là người thứ ba của Việt Nam đoạt giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế sau nữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn có tên là Mẹ Nắm, được trao giải thưởng vào năm 2017, và blogger Tạ Phong Tần được trao giải thưởng vào năm 2013. Điểm chung của ba người này là cùng bị chính quyền Việt Nam kết tội về tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 và đều được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng khi đang thụ án tù ở Việt Nam. Ngay sau khi bà Trang được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng việc Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng này cho một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam đã được đưa ra xét xử và đang chịu án phạt tù là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho phát triển quan hệ hai nước. Phía Việt Nam cũng đồng thời nhấn mạnh các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện các quyền làm người trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 12 tháng 3 cũng dẫn lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về bản án 9 năm tù đối với bà Trang vào tháng 8 2022, trong đó bày tỏ rằng Hoa Kỳ hết sức lo ngại trước bản án đã được giữ nguyên 9 năm tù đối với tác giả nhà báo Việt Nam nổi tiếng Phạm Đoan Trang. Vào tháng 11 2023, khi diễn ra đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu phái đoàn Việt Nam hãy phóng thích nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng thời nói lỏng các hạn chế đối với xã hội dân sự. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Uttra Jaya, phụ trách về an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền nói, chúng tôi kêu gọi quý vị trả tự do cho các tù nhân lương tâm như bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo ôn hòa, vẫn còn đang bị giam cầm dù tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Bà Trang hiện đang thụ án tù 9 năm tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, nơi cách gia đình ở Hà Nội hơn 1.500 cây số. Hôm 13 tháng 3, Việt Nam và Hoa Kỳ ký bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, du lịch, theo thông cáo cùng ngày của Bộ Ngoại giao Mỹ. Việc ký kết này diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân. Thứ trưởng chuyên trách ngoại giao công chúng Liz Allen và trợ lý ngoại trưởng chuyên trách giáo dục văn hóa Lee Satterfield của Hoa Kỳ vừa tiếp Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Trịnh Thụy Thủy tại thủ đô Washington vào ngày 13 tháng 3, dẫn theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong cuộc gặp, Thứ trưởng Allen và Phó Chủ tịch Xuân bày tỏ sự ủng hộ việc mở rộng quan hệ nhân dân, nền tảng của mối quan hệ đối tác lâu dài của Hoa Kỳ với Việt Nam, như một phần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Để khẳng định lại cam kết này, trợ lý Ngoại trưởng Satterfield và Thứ trưởng Thủy đã ký bản ghi nhớ cam kết tăng cường hợp tác về trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân trong các lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao và du lịch. Thông cáo cho biết bản ghi nhớ này được xây dựng dựa trên thỏa thuận hồi tháng 11 năm ngoái nhằm thúc đẩy hơn nữa trao đổi học thuật và hợp tác giáo dục hai chiều, bao gồm mở rộng quan hệ đối tác giáo dục giữa các cơ sở giáo dục đại học ở cả hai nước và mở đường cho nhiều kết nối và hợp tác hơn nữa giữa người dân của Việt Nam và Hoa Kỳ. Sau khi thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái, Hoa Kỳ đã phát triển một loạt chương trình nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, tức khoa học, công nghệ, cơ khí, toán, bằng cách mở rộng học bổng dành cho sinh viên Fulbright sang các lĩnh vực STEM, hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sinh viên STEM và tăng cường sự tham gia của các nhà quản lý đại học Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực. Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng bà Xuân đang dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự khóa họp lần thứ 68 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc và tiến hành một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3. The Voice of America,
VOA. Báo chí Việt Nam mới đây đưa tin rằng hàng chục người được chính quyền Đà Nẵng cử đi học tập công tác ở nước ngoài đã không về nước sau khi kết thúc chương trình, và một cán bộ ở Quảng Bình cũng không hồi hương sau khi đi du lịch Mỹ. Những trường hợp này bổ sung vào con số hàng nghìn cán bộ công chức Việt Nam được cử đi tu nghiệp bằng ngân sách nhà nước, song không quay về nước khi hoàn thành các khóa học. Các báo mạng, trong đó có Vietnamnet, Tuổi Trẻ, v.v. hôm 13 tháng 3, trích dẫn thông tin tại một hội nghị của Công an Đà Nẵng, cho hay 25 cán bộ giảng viên thuộc Đại học Đà Nẵng được đưa đi đào tạo công tác ở nước ngoài đã phá bỏ cam kết rồi cư trú làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, 17 học viên thuộc đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng không trở về nước làm việc. Hội nghị ngày 13 tháng 3 của Công an thành phố Đà Nẵng được tổ chức để đánh giá 5 năm thực hiện một chỉ thị của Thủ tướng Việt Nam về tăng cường phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài. Ít ngày trước, báo chí trong nước đưa tin hôm 5 tháng 3 rằng Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho thôi việc một nữ cán bộ sau khi bà này nghỉ phép đi Mỹ du lịch rồi không trở về. Tin cho hay bà từng làm trong phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng của tòa án. Theo quan sát của VOA, những tin tức kể trên dẫn đến nhiều bàn luận trên mạng xã hội, bao gồm những thắc mắc vì sao các cán bộ nhà nước lại rời bỏ Việt Nam, nơi bộ máy tuyên truyền vẫn thường ca tụng là một đất nước bình yên, ổn định và trên đà phát triển hay ngày càng thịnh vượng, để tìm cách ở lại Mỹ hoặc các nước tư bản vốn hay bị mô tả là bất ổn, nguy hiểm, nhiều tệ nạn, bất công hoặc thường xuyên có khủng hoảng. Võ sư Đoàn Bảo Châu với nhiều ảnh hưởng trên Facebook viết trong trang cá nhân có hơn 150.000 người theo dõi rằng việc những người có học có vị trí trong xã hội bỏ nước ra đi là một sự thật rất đáng buồn, và ông hy vọng những người trong hệ thống nhà nước nhìn thấy điều đó cũng như tự tra vấn xem điều gì đang diễn ra. Ông Châu chỉ ra thực trạng là còn có hàng nghìn người khác khao khát được đi lao động xuất khẩu hoặc tìm cách xuất cảnh chui và đưa ra bình luận người lãnh đạo cần có một tầm nhìn rất cao, rất rộng và quan trọng là phải có cái tâm rất cao quý để có thể đau lòng trước sự thật này. Trong các bài đăng và ý kiến thảo luận khác trên mạng xã hội, nhiều người đề cập đến những yếu tố làm cho một số lượng đáng kể những người Việt muốn ra nước ngoài sinh sống, đó là mức lương ở trong nước quá thấp so với năng lực của những ai có bằng cấp, cơ hội phát triển ít ỏi hơn so với ở nước ngoài, nền giáo dục của nhiều nước khác tiên tiến hiện đại hơn so với Việt Nam, v.v. Không ít ý kiến cho rằng nếu cơ chế đãi ngộ trong các cơ quan nhà nước Việt Nam không cải thiện, xu hướng cán bộ công chức phá cam kết khi được đưa đi nước ngoài sẽ còn tiếp tục. Cách đây chưa lâu, hồi tháng 10 năm 2023, các báo Tiền Phong, Đại biểu Nhân dân và nhiều báo khác dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong 10 năm từ 2013 đến 2022, bộ này cấp ngân sách nhà nước cho gần 12.000 người đi học ở nước ngoài, nhưng trong số đó, gần 4.500 người chưa trở về nước làm việc dù đã đến hạn. Để khắc phục tình trạng này, ngoài các biện pháp như phạt hay yêu cầu người đi học phải hoàn trả tiền đã được cấp, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nhận thấy cần phải cải thiện môi trường nghiên cứu làm việc trong nước theo hướng hiện đại, công bằng, lành mạnh và đảm bảo các điều kiện làm việc thuận lợi, theo tường thuật của đại biểu nhân dân. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến nghị rằng điều không kém phần quan trọng là phải bố trí nguồn kinh phí thỏa đáng để thực hiện các chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài như trả lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc, xây dựng quy định hỗ trợ tài năng, khen thưởng, vinh danh, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, v.v. Ngoài các trường hợp nghiên cứu sinh, du học sinh được nhà nước cấp tiền đi tu nghiệp ở nước ngoài, song không quay về, còn có một số vụ doanh nhân, công chức, quan chức trốn ở lại nước ngoài trong những năm gần đây, theo ghi nhận của VOA. Vụ việc gây chú ý nhất là 9 người đã bỏ trốn cố ý ở lại Hàn Quốc hồi tháng 12 năm 2018, khi đi cùng phái đoàn chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khi đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Phải đến tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam mới xác nhận vụ này. Vào tháng 11 năm 2019, tỉnh Cà Mau ra quyết định kỷ luật cho thôi việc một nữ phó trưởng phòng thuộc Chi cục Biển và Hải đảo của tỉnh vì bà này đi đào tạo ở Úc nhưng không về khi kết thúc chương trình. Hồi tháng 12 năm 2016, báo chí Việt Nam đưa tin một nam cán bộ thuộc Bộ Công Thương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhà nước PV Power đi Singapore học và không về, dù cơ quan không chấp nhận cho ông làm như vậy. Trước đó, giữa tháng 8 năm 2014, Sở Ngoại vụ tỉnh Cần Thơ cho biết một nam phó trưởng phòng hợp tác quốc tế đã tự ý xuất cảnh và trốn ở lại Mỹ.
Trong căn phòng nhỏ của mình ở ngoại ô thủ đô Washington, nhà văn Lê Thị Nhị và người bạn của bà là dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh đang bàn luận về một kế hoạch đặc biệt trong việc tạo nền tảng lâu dài cho các sinh hoạt văn nghệ và truyền giao văn hóa Việt ở hải ngoại cho thế hệ trẻ. Gần 3 thập kỷ xây dựng nhà Việt Nam với rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cộng đồng và giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, nhà văn Lê Thị Nhị và những người bạn của mình thấy được sự cần thiết về một trung tâm văn hóa riêng cho cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Nói, dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh sinh sống tại thành phố Rockville, bang Maryland nói:
cái tình trạng đó nó cũng là cái tình trạng nhu cầu cần thiết cho cộng đồng cũng như các hội đoàn khác như là Liên hội Cựu chiến sĩ. Nó cần một cái gì nó thường trực. Cứ đến đó là sinh hoạt, không cần phải gửi thư mời, không cần phải hẹn hò gì cả.
Nhà văn Lê Thị Nhị hiện sinh sống tại thành phố Fortress, bang Virginia thì cho biết:
tới bây giờ đó thì mình thấy rằng thì nếu mà cứ đi mướn hoài tạm tạm như vậy á thì nó không có một cái kết quả tốt trong những cái việc mà để cho các em sinh hoạt sau này.
Theo kế hoạch thì nhà Việt Nam sẽ là đơn vị chủ trì và kêu gọi sự ủng hộ về tài chính của đồng hương và sự giúp đỡ của những người có tâm huyết trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam ở hải ngoại. Kế hoạch này đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khá nhiều thân hữu, trong đó có giáo sư Kim Oanh, người đã có gần 50 năm tham gia các hoạt động cổ suý văn hóa truyền thống Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Giáo sư Kim Oanh, thành phố Fortress, bang Virginia chia sẻ:
tôi thật tình ra năm nay cũng là 88 rồi, yếu lắm rồi nhưng mà tinh thần tôi vẫn mạnh. Và tôi có nói là nếu mà cần cái chuyện gì từ cộng đồng, từ cao niên, từ hội đoàn đó, mà với cái khả năng của tôi vẫn vững và tôi làm được cái gì tôi vẫn làm.
Nhà văn Lê Thị Nhị cũng cho biết thêm:
cái điều ưu tư của thế hệ tị nạn thứ nhất đó, chỉ là vấn đề gìn giữ văn hóa cho các thế hệ trẻ ở hải ngoại. Và như vậy càng thấy rằng mình còn ít thời gian, mình càng cần phải làm nhiều hơn nữa để có một cái trung tâm sinh hoạt cho nó vào cái nếp đi. Thì các em trẻ, từ đó các em sẽ tiếp tục những cái công việc mình đang làm.
Trong suốt hàng chục năm qua, phong trào văn nghệ và gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã thu hút khá nhiều các bạn trẻ gốc Việt thuộc các thế hệ khác nhau tham gia, xuất phát từ lòng yêu mến văn hóa Việt. Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành một trung tâm văn hóa lâu dài cho các sinh hoạt của cộng đồng gốc Việt sinh sống trong vùng. Theo dự kiến, một trung tâm văn hóa dành riêng cho cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ sẽ ra đời trong năm nay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.